thay vì thế hệ này với ai, hãy giống như lũ trẻ là chơi ngoài sợ rồi lũ trẻ khác mà nói. Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không nắm được khớp thang. Thật vậy, ông Doan đến, không ăn, không uống, thì người ta bảo ông ta bị quỷ á. Con người đến, cũng ăn, cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo, đây là tai ăn nhậu, bạn bè với quân tư thế, và phường tội lỗi. Nhưng nếu không ngoan được chứng minh bằng hành động, đó là lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho ngày thứ 6 của tuần thứ 2 mới mùa vọng. Và cái bài phúc âm nay thì ngay khi mà chúng ta nghe, chúng ta tưởng là Chúa Giêsu nói cái đối tượng mà Chúa muốn nói tới đó là ai? Đó là bọn trẻ ngồi nơi phố chợ. Đấy, chúng ta cứ tưởng như vậy, mà thật sự là khi đọc lên chúng ta bị cái ấn tượng đó. Và chúng ta cảm thấy là cái bọn trẻ này không có dễ thương tí nào cả. Nó làm sao ấy. Đấy, có nghĩa là nó làm cái gì cũng không được, cái là ai cũng phải như ý của chúng nó, chứ không có thể mà nó như ý của người khác. Lúc thì nó thổi sáo thì nó bắt mọi người phải nhảy múa thì mới được. Còn lúc nó than vã thì bắt mọi người phải khóc thì mới được. Còn mà làm khác đi thì không được. Giống như là chủ trương của Hồi giáo là phải trở về với Allah mới thật, không thì giết. Đấy, nó là như vậy. Bởi thế nên có một lần em đã từng nói là Chúa chắc trước khi dựng nên loài người đấy, thì Chúa cũng suy nghĩ lắm. Nếu mà xét theo kiểu trần gian á, suy nghĩ đắn đo và không biết mình có nên nhập thể không. Bây giờ không nhập thể thì chúng nó đi tôn thờ ngẫu tượng. Chúng ta cứ nghĩ Chúa như thế này, Chúa như thế kia để mà chúng nó thờ. Mà khi nhập thể rồi chúng nó lại không nhận biết Thiên Chúa là như vậy đấy. Nó lại đi giết cái Thiên Chúa mà chúng nó tôn thờ. Thấy không? Chúa khó chọn lắm. Không nhập thể không được. Mà nhập thể thì cũng không xong. Vậy thì làm sao đây? Nhưng mà cuối cùng Chúa quyết định là nhập thể có vậy thôi. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa phải nhập thể để sống đúng với bản tính là tình yêu vô cùng nhân hậu của người. Và cũng chính nhờ thế mà con người mới nhận biết người thật sự là Thiên Chúa. Thiên Chúa đó như thế nào? Thiên Chúa đó phải làm sao? Chứ không phải giống như họ tưởng tượng. Nhưng mà thật sự trong cái bài phúc âm hôm nay đó, là Chúa Kitô cố ý nói tới Gioan Tẩy Giả, nói riêng và đến cái mối liên hệ giữa Thánh Gioan Tẩy Giả và bản thân người nói chung. Đấy, có hai điểm như vậy. Trước hết là nói đến riêng đến Thánh Gioan Tẩy Giả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái vị thánh này đó, cái vị tiền hô của Chúa đó, là một người mà có một đời sống rất là khổ hạnh. Bởi thế nên ở đây đó, cái bọn trẻ ngồi nơi phố chợ nó nói là không ăn không uống. Cái ông Gioan không ăn không uống là cái thứ đồ bị quỷ ám. Thì Chúa Giêsu cô ấy nói đến cái đời sống của vị tiền hô của Chúa đó là một con người khổ hạnh. Khi ông xuất hiện, ông ấy mặc cái gì? Mặc áo lông lạc đà. Rồi ông ăn cái gì? Ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Ông ấy ở trong sa mạc, ở nơi khô cằn. Nghĩa là khổ hạnh, cuộc đời của ông thật sự là khổ hạnh. Bởi thế nên các môn đệ của ông cũng khổ hạnh luôn. Có một lần các môn đệ của ông ấy đến hạch hỏi Chúa Giêsu, bảo tại sao chúng tôi ăn chay mà môn đệ của các ông không ăn chay. Hạch Chúa như vậy. Và thật sự là vị tiền hô này không thể ăn uống bình thường được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sứ vụ của Ngài là cái gì? Sứ vụ của Ngài tới là rao giảng sự thống hối và làm phép rửa thống hối. Mà tại sao phải rao giảng và làm phép rửa thống hối? Tại vì dân Do Thái nói riêng và nhân loại nói chung đã vướng mắc nguyên tội. cần phải ăn năn thống hối, cần phải, mà đã thống hối ăn năn thì không có thể hưởng thụ được, không có thể ăn uống bình thường được, phải hãm mình, phải khổ chế, phải khổ hạnh. Do đó Ngài làm gương, Ngài sống khổ hạnh cả về quần áo, cũng như ăn uống, cũng như nhà ở. Nhà của Ngài là ở trong rừng, ở sa mạc, ăn như vậy đó, mặc như vậy đó. Đó là cái sứ vụ của Ngài, rất là thích hợp với sứ vụ của Ngài. Và cái đời sống của hạnh của Ngài đó, báo trước một đấng đến sau, cũng như vậy, chứ không phải là thường. Bởi thế nên Chúa Kitô khi đến sau, Chúa Kitô cũng khổ hạnh, cũng chay tịnh 40 ngày trên sa mạc, đúng không ạ? Đấy, rồi cái gì nữa? Rồi Chúa Kitô chịu khổ nạn và tử giá. Và cái biến cố mà tiền hô Gioan Tẩy giả bị chặt đầu, cũng báo trước cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Đấy, đời sống khổ hạnh và cái chết chứng minh chân lý của tiền hô Gioan Tẩy giả, cũng là hai cái điểm thiết yếu nhất trong cuộc đời của vị tiền hô này, để hướng về một Chúa Kitô, để báo trước một Chúa Kitô theo đúng như là cái sứ vụ mà tiền hô của Ngài, đó là báo trước một đấng đến sau, mà đấng đến sau đó cũng khổ hạnh và cũng chịu chết giống như Ngài. Nếu vậy thì chúng ta đặt là vấn đề, bởi vì sao? Cái đám trẻ nó đâu có nói Chúa cũng khổ hạnh đâu, nói Chúa Kitô khổ hạnh đâu, nó nói Chúa cái gì? Nó nói con người đến có ăn có uống giống như mọi người, thì đó là thuộc loại người mê ăn mê uống, bạn bè với quân thu thuế và những kẻ tội lỗi. Vậy thì sao vậy? Chúa Kitô tới lại ăn lại uống không giống như vị tiền hô của mình. Theo đó nên chúng ta thấy không? Làm cho khiến cho chính Thánh Gioan Tẩy giả ở trong ngục lúc bây giờ cũng thắc mắc luôn. Cũng bảo ủa, cái con người mà tới sau mình giới thiệu với toàn thể dân chúng, mình làm phép rửa cho, mình nói là cao trọng hơn mình, thì phải có tinh thần hơn mình chứ, phải khổ hạnh hơn mình chứ, phải nên đức hơn mình chứ, sao là ăn uống ngon lành như vậy? Do đó Ngài thắc mắc, Ngài với sai môn đệ tới hỏi, ông có phải thật sự là người là đấng phải đến không vậy, hay là chúng tôi phải chờ đấng khác đây? Thấy không? Thấy không? Thì Chúa Giêsu nói làm sao? Thì Chúa Giêsu dùng ngay cái câu ở trong phúc âm, bài phúc âm hôm nay là sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình. Bởi thế ngay lúc bây giờ Chúa trả lời với các môn đệ của Gioan cái gì? Các người hãy về nói cho Gioan biết rằng kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ chết sống lại, vân 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 vân, kẻ điếc được nghe. Con người, đấy là ta đến làm những việc đó đó. Thì có phải là đấng cứu thế không? Thì có phải là đấng thiên sai không? Thì có phải ngon hơn và cao trọng hơn thầy của các ngươi không? Đấy, do đó sở dĩ Chúa Giêsu đến ăn, uống giống như mọi người là vì sao vậy? Là vì chứng tỏ người có nhân tính giống như mọi người. Và nhờ đó Ngài mới có thể gần gũi tất cả mọi người, nhất là những thành phần ăn uống, chè chén say sưa. Ngài ngồi với họ để có thể giảng cho họ, để có thể họ có thể cảm nhận được Ngài mà trở về với Ngài. Do đó nên Thánh Phaolô nói là Ngài nên giống anh em mình mọi bề, ngoại trừ tội lỗi. Ngoại trừ tội lỗi. Và chính cái việc Chúa Giêsu ăn uống đó, khác với vị tiền hô Gioan Tẩy giả đó, đã chứng tỏ người thật sự là một con người. Và đến sau Thánh Gioan Tẩy giả, nhưng là một, có một sứ vụ cao hơn Thánh Gioan Tẩy giả, đó là làm phép rửa tha tội, chứ không phải chỉ thống hối thôi. Và muốn tha tội thì Ngài phải, nghĩa là mặc lấy cái nhân tính. Và giống như là Thánh Phaolô nói ở trong thư gửi Philippe đoạn 2 từ sau đến câu 8 là cái gì? Người đã không tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa, mà đã tự hủy mình ra hư không, mặc lấy thân phận tôi đòi giống như mọi người, và đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Tóm lại, Chúa Kitô được vị tiền hô Gioan Tẩy giả tới để làm tiền hô hướng đến một đấng đến sau Ngài. Và không phải giống như Ngài, chỉ có ở cái mức nhân tính mà thôi, chỉ có ở mức khổ hạnh mà thôi. Còn ở cái mức là có thể cứu chuộc nhân loại và làm cho nhân loại nhận biết người đã ở giữa họ là một Thiên Chúa Emmanuel, Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Và chẳng những thế mà còn làm cho con người ở với người nữa. Ôi lạy mẹ Maria, chúng con sắp sửa cùng với giáo hội cử hành mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh của Chúa Kitô con mẹ. Xin mẹ cho chúng con cũng có một tâm tình, trước hết là ăn năn thống hối, ở chỗ là sống một đời sống khổ hạnh. Nhưng cái khổ hạnh đó không tiêu diệt chúng con, mà khổ hạnh đó vì bác ái yêu thương, thì để cho tất cả những cái khổ hạnh đó nó biến thành sự sống, giống như thánh giá đã trở thành cây sự sống để cứu chuộc nhân loại. Thì đây cũng vậy, xin cho chúng con biết lấp đầy những hố sâu, bạt núi đồi và uốn lại những cái khúc quanh co cuộc đời chúng con, để nhờ đó Chúa có thể tới với chúng con và tới với tất cả mọi người mà có thiện tâm chờ đón Chúa. Amen.